Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Một người Pháp, ông đem một cái hệ thống tôn giáo mới của mình và đến gặp Talleyrand, vốn là giáo sĩ, là đại sứ và là nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp, và hỏi: tại sao mọi người cười vào tôn giáo của tôi? Nó chẳng tốt hơn là Cơ Đốc giáo hay sao? Như vậy thì tôi phải làm gì để truyền bá cái điều tôi tin ra khắp thế giới? Thì Talleyrand mới trả lời như thế này: hãy đi ra sống và chết cho mọi người, rồi ngày thứ ba sống lại để minh chứng bạn là niềm hy vọng cho nhân loại, thì mọi người sẽ nghe theo bạn. Phải, cái điểm độc đáo của Cơ Đốc giáo không chỉ nằm ở trong cái sự dạy dỗ đạo đức vượt bậc, nhưng nằm ở trong cái chỗ sự sống lại của Chúa Thánh Giêsu. Cái phép lạ phục sinh của Chúa nó quan trọng đến nỗi Cơ Đốc giáo sẽ trở nên vô nghĩa nếu đã không có sự phục sinh không xảy ra. Cho nên Kinh Thánh có cho chúng ta biết, chép cho chúng ta rằng nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin của anh em cũng vô ích. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu thứ 14. Như vậy cho chúng ta thấy điều gì? Chúa Giê-xu phục sinh không có chỉ là phép lạ. Chúa Giê-xu phục sinh mang chúng ta vượt xa những gì mà đáng kinh ngạc nhất. Và chỉ có một cứu Chúa phục sinh thì mới có thể cứu chuộc. Và chỉ có một Chúa phục sinh mới khiến những con người đang ở trong tang chế, khóc lóc, không tin, và họ đã bỏ mạng sống của mình dấn thân cho sứ mạng của Chúa giao. Như vậy thì Chúa đã phục sinh là trọng tâm của hội thánh đầu tiên, của hội thánh ban đầu, và sẽ còn tiếp tục cho đến ngày Chúa trở lại. Vậy sáng nay chúng ta sẽ đến với sách Mác đoạn 16, từ câu 9 cho đến câu thứ 16, và chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào quyền năng Chúa phục sinh đã biến đổi đời sống của người theo Ngài. Trước hết là họ phải gặp Chúa phục sinh để có thể có quyền năng phục sinh của Chúa biến đổi đời sống. Thì trước hết họ phải gặp Chúa phục sinh. Nếu quý vị còn nhớ hay là có thể biết được, thì công viên quốc gia The Death Valley, tức là thung lũng chết ở Cali đó, là nơi mà núi đá rất là cằn cỗi, mà nó cằn cỗi không có mưa, trải dài cho đến tận cuối chân trời. Mà chúng ta được biết là không mưa đã ghi nhận suốt 24 năm, 24 năm không mưa. Và từ năm 1929 đến năm 1953. Và sau đó thì cứ mỗi 10 năm thì có một vài cơn mưa lẻ tẻ. Nhưng mà đột nhiên quý vị, suốt 19 ngày của cái tuần đầu tháng 10 năm 2015 thì là mưa đổ xuống. Mà mưa xuống đổ xuống suốt 19 ngày. Thế bây giờ như thế nào? Chúng ta biết là những cái hạt giống nó nằm đâu đó, không biết nó nằm ở dưới những cái khe đá, khe đất, nó nằm ở đâu trên các sườn đồi khô cằn, bừa đột nhiên nó bừng sống dậy. Và rồi chúng ta có thể thấy rằng nó vươn lên và nó biến nguyên một cái vùng đó trở thành một những cái vùng đầy những màu sắc của hoa, các loại hoa nó nở rộ. Nó cũng như vậy đó. Khi Joseph người Arimathê và Nicodem đem xác của Chúa Giêsu đem đi chôn và mộ đá thì niêm phong lại, thì chúng ta thấy biết là những cái người theo Chúa lúc đó, đức tin, ước mơ của họ nó dường như là chôn theo cùng với Chúa Giêsu ở trong mộ đá. Nhưng mà cái câu 9 cho chúng ta mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay: và Đức Chúa Giêsu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, nó đã mở cho chúng ta cái hình ảnh của sa mạc mà kết hoa. Nó mở cho chúng ta thấy đêm đen của thất vọng nó trở thành hy vọng, và buồn thảm, tang chế nó trở thành vui mừng và trông cậy. Chúng ta biết là mặc dù cái sự kiện này, sự phục sinh của Chúa đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng mà sự khám phá của những người phụ nữ đầu tiên đó, đến thăm mộ, vẫn còn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Khi mà họ, nhưng mà những người phụ nữ đầu tiên đến với mộ thì họ được thiên sứ loan báo là Chúa đã sống lại. Và lời loan báo này đó, thưa quý vị, nó đã lan ra khắp trên các vùng đất, nó vượt qua thời gian và tiếp tục cho đến khi Chúa trở lại. Và chúng ta, nếu mà chúng ta quay trở lại với sách Tin Lành Mác, Tin Lành Mác thì ghi nhận như thế này: trước hết hiện ra cho Mary Magdalene. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý một tí xíu đó thì chúng ta thấy sẽ có cái câu sau nó rất đặc biệt, nó kèm theo cái chữ gì? Nó kèm theo cái chữ là người mà Ngài đã trừ ra cho khỏi bầy quỷ dữ. Nó có một cái lý do khi mà lời Chúa đặt cái câu này vào trong cái chỗ Mary Magdalene. Bởi vì đây không chỉ là cái danh hiệu để mà phân biệt cái người này với người kia, mà còn nhắc đến cho chúng ta một cái hình ảnh của một người phụ nữ đã từng là phải nói là xuống tới tận cùng của đau khổ, của địa ngục trần gian mà ngoài Chúa. Nói vậy để chúng ta có thể hiểu, chỉ có một con ma môn thôi, một con ma men thôi, một con ma cờ bạc thôi, hay là một quỷ dữ nào đó mà nó chiếm hữu chúng ta thì cũng đã đủ làm cho tan nhà nát cửa rồi. Huống chi ở đây chép dưới ách của bảy quỷ dữ. Có thể nói là tất cả mọi cái thói hư tật xấu thì nó ra trong cái tiêu biểu của con người này. Nhưng mà bây giờ được Chúa giải cứu, Mary Magdalene đi theo Chúa, nhưng mà cái niềm vui nó lại sớm bị tắt khi cô đứng dưới chân thập tự. Và sau khi cái buổi sáng phục sinh thì chúng ta biết cái câu chuyện cho chúng ta biết là Mary Magdalene đã đến mộ, nhưng mà cô đứng ở ngoài cổ mà làm gì? Mà khóc. Thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay là ngày phục sinh, ai trong chúng ta đang từng như là Mary Magdalene từng đau khổ, rồi cũng từng được giải cứu, rồi cũng như là mình có một lúc nào đó mình thấy giống như là Chúa ở rất xa. Chúa biết, Chúa can thiệp. Và chúng ta thấy cái câu chuyện cho chúng ta biết là thiên sứ lăn hòn đá. Thiên sứ lăn hòn đá không phải để Chúa ra, nhưng mà lăn hòn đá để Mary Magdalene và cả chúng ta nhìn vào trong đó. Và Chúa như muốn nói như thế này: con nhìn đi, Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Thì bây giờ nó không chỉ dừng ở cái chỗ là chỉ cho Mary Magdalene nhìn vào trong bộ trống, chúng ta biết là cái câu chuyện tiếp theo là gì? Chúa Giêsu hiện ra cho Mary Magdalene. Như vậy thì có nghĩa là gì? Tin thôi cũng chưa đủ, phải không? Theo thôi cũng chưa đủ, Mary Magdalene cần gặp Chúa phục sinh. Mary Magdalene cần gặp Chúa phục sinh như thế nào thì mỗi chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm một Chúa phục sinh như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này hơn ở trong cái câu thứ 12. Kể đó Đức Chúa Giêsu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai môn đồ này là hai môn đồ nào, quý vị? Sáng nay chúng ta thiếu, năm trước chúng ta có bài hát đó, năm nay chúng ta không có bài hát đó, là hai môn đồ trên đường về Emmaus. Chúng ta biết là Emmaus. Hẳn nhiên là hai môn đồ này cũng đi trên đường về, họ đang là gì? Họ đang rất là nao núng, họ đang là dao động, họ đang rất là buồn bực lắm. Cũng như tình trạng của tương tự như là Mary Magdalene mà thôi. Nhưng mà Chúa không có để cho họ ở trong cái tình trạng đó, và Chúa đã hiện ra. Rồi sao? Ngài cùng đi với họ. Rồi gì nữa? Ngài cắt nghĩa Kinh Thánh cho họ. Nhưng không chỉ ở đó mà Chúa còn ăn tối với họ nữa. Nhưng mà chỉ cho đến khi mà Chúa mở mắt họ thì họ mới nhận ra, mới biết đây là Chúa Giêsu. Cái chỗ đó rất là quan trọng, quý vị. Như vậy thì có thể nào mà tôi theo Chúa nhiều năm mà vẫn còn thấy Chúa treo lên thập tự không? Có thể nào mình theo Chúa nhiều năm mà vẫn còn thấy Chúa trong mộ không? Có nghĩa là mình không có hy vọng gì. Mình sống theo Chúa mà mình không hy vọng gì, mình không trông cậy gì. Sáng phục sinh dậy còn có khi hỏi không biết là hôm nay có nên đi nhà thờ không. Cảm ơn Chúa chúng ta đã đến đây, và xin Chúa giúp cho chúng ta có những lúc trong cuộc đời của mình phải nhìn lại ngôi mộ trống để thấy những lời hứa của Chúa đã hứa và Ngài thực hiện. Và có những lúc xin Chúa phải mở mắt cho chúng ta để chúng ta mới thấy được cái niềm vui trong đấng phục sinh đã được bảo đảm. Như vậy thì làm sao? Làm sao thế nào để chúng ta sống trong ánh sáng của sức sống phục sinh? Cái điều thứ nhất là vấn đề đức tin. Đức tin, câu 11. Khi Mary Magdalene đem tin Chúa sống lại cho các môn đồ, lúc đó thì họ đang làm gì? Họ đang tang chế. Tang chế có nghĩa là họ đang để tang Chúa đó. Và rồi họ cũng khóc lóc nữa. Thì khi mà đem tin tới đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết câu 11 là: nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Có nghĩa là Mary Magdalene nói các sư đồ ơi, Chúa sống lại rồi. Nó nói no. Chúa đóng đinh làm sao, Chúa chôn trong mộ đó mà làm sao mà sống lại, phải không? Họ không tin. Rồi, không chỉ ở đó, ngay cả hai môn đồ trên đường về làng Emmaus, họ bắt đầu quay lại, họ không đi nữa. Quay lại làm gì? Họ báo tin cho những người có môn đồ của Chúa, các sứ đồ đó, là họ đã từng gặp Ngài trong câu 13. Cho chúng ta biết là gì? Ai nấy cũng không tin. Không tin. Chúng ta thấy không? Cho đến câu thứ 14, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn mà của trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Mình có ngạc nhiên không quý vị? Tất cả những người mà họ theo Chúa đã từng nghe Chúa nói và Ngài sẽ sống lại, họ từng thấy Chúa chết, Chúa treo trên thập tự giá, rồi bây giờ có người nói rằng Chúa đã sống lại, họ không tin. Ôi cảm ơn Chúa, quý vị đây thật là phải nói là đáng khen, đáng khen. Vì chúng ta tin Chúa sống lại, cho nên sáng nay chúng ta có mặt ở đây, phải không? Cho nên Chúa mới nói sao? Phước cho kẻ không thấy mà tin. Như vậy là chúng ta đây là những người được phước. Như vậy thì rõ ràng cái vấn đề đức tin trong sự chết và phục sinh của đấng Christ được lời Chúa đặc biệt quan tâm. Đức tin. Bởi vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì cơ đốc giáo hoàn toàn sụp đổ. Và không có lý do gì mà sáng nay chúng ta dậy sớm nhóm họp tại đây. Nhưng mà thưa Thánh, tin không chưa đủ. Tin không chưa đủ như thế nào? Thứ hai, như vậy đức tin phải bày tỏ trong cái lối sống gần Chúa phục sinh mỗi ngày. Nó phải bày tỏ trong cái lối sống như thế nào? Có một cái câu chuyện một mục sư ông kể lại cái câu chuyện này. Nói như thế này: một buổi sáng phục sinh, các em đi ra ngoài kia học lớp thiếu nhi, thì bây giờ một giáo viên mới hỏi các em học sinh, các em thiếu nhi, Chúa Giê-xu sống lại rồi phải không? Các em nói dạ. Rồi vậy thì Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở xa, Ngài đang ở gần, hay là Ngài đang ở trong chúng ta? Thì các em trả lời sao? Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, ở trong chúng ta, ở trong chúng ta. Đúng không? Đúng không? Chúa sống trong lòng này, 13 hát mình mới hát mà, phải không? Và Chúa ở trong chúng ta. Bây giờ hỏi tại đây, Chúa có ở trong chúng ta không? Có không? Có. Phải. Chúa ở trong chúng ta. Nhưng mà có người cũng đặt ngược lại cái vấn đề. Đặt ngược lại vấn đề là có Chúa mà Chúa nào? Bởi vì không có Chúa phục sinh thì chỉ có Chúa đời này. Và chỉ có Chúa đời này đó, thì qua hàng đời sống hàng ngày đó, mình chỉ lấy cái bụng mình làm gì? Làm Chúa mình. Và rồi sống thù nghịch với thập tự giá. Đó là chỉ là cái câu chuyện thôi. Nhưng mà nó cũng nhắc cho chúng ta gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thưa quý vị, buổi sáng hôm nay mình nói thật đi. Hội thánh có rắc rối không? Có. Chỉ có một hội thánh mà không có rắc rối thôi. Ở đâu? Ngoài nghĩa trang. Chỉ có một cái hội thánh không có rắc rối thì chỉ có hội thánh ở ngoài nghĩa trang mà thôi. Như vậy thì hội thánh đầu tiên gồm có những người thấy Chúa Giê-xu phục sinh, họ có rắc rối không? Các sứ đồ đầu tiên có rắc rối không? Có. Phải không? Và họ đã nhiều lần phải điều chỉnh. Đúng không? Họ đã nhiều lần phải điều chỉnh. Các bà là còm đen về cái vấn đề mà tại sao không lo chăm sóc những người bà quá. Rồi các sứ đồ phải họp lại để điều chỉnh vấn đề đó. Như vậy thì hội thánh đầu tiên có Phi-e-rơ giả hình. Quý vị, khi mà chúng ta nhớ câu chuyện, khi mà Phaolô ông đem Timôthê mình trở về đó, thì lúc đó ông Phi-rơ ông đứng ngay đang nói chuyện, đang gần gũi với những người Do Thái, vì thấy mà Phaolô đem Timôthê trở về, mà ông mà Timôthê chúng ta biết là người dân ngoại, phải không? Thì những thì ông Phi-rơ ông thấy vậy cái ông né ra, có nghĩa là gì? Phaolô mới nói là tại sao vậy? Tại sao Phi-rơ, tại sao ông làm như vậy? Trước kia thì ông vẫn gần gũi Timôthê thì bây giờ lại tránh ra, phải không nào? Rồi không chỉ có Phaolô, Phi-rơ mà còn Phaolô nữa. Quý vị có biết là Phaolô có xung đột không? Xung đột với ai? Phaolô xung đột đến với Barnaba đến nỗi mà phải chia rẽ. Bây giờ nếu chúng ta mở lại trong sách Khải Huyền đi, bảy hội thánh trong sách Khải Huyền là bảy hội thánh kiểu mẫu, mà bảy hội thánh đều có rắc rối hết. Nhưng cái điều này là cái điều quan trọng này. Chúa phục sinh vẫn đi giữa hội thánh. Đây mới là cái điều quan trọng. Hội thánh rắc rối nhưng Chúa ở với hội thánh. Thưa hội thánh, có thể là mình sẽ làm việc với nhau, mình cái cá tính cũng bất đồng phải không? Rồi nhiều khi mình cũng làm việc cái cách làm việc mỗi người mỗi khác phải không? Ở trong gia đình mình biết rồi, trong gia đình có hai vợ chồng thôi mà cũng còn là lục đục mà, phải không? Mình nói qua nói lại ở giữa hội thánh này, nhưng mà thưa hội thánh, nhớ rằng phải cẩn thận cái môi miệng mình, cẩn thận cái tư tưởng mình và cẩn thận cái hành động mình. Vì chúng ta phải kính sợ đấng đã chết cho hội thánh, chúng ta phải kính sợ đấng sống lại cho hội thánh. Và vì chính Ngài phán là Ngài sẽ ở với và ở trong các con cho đến bao lâu? Cho đến đời đời. Bây giờ mình thử hỏi đi, nếu Chúa là đường đi thì ra khỏi Chúa tôi đi đâu? Nếu Chúa là lẽ thật thì ra khỏi Chúa tôi đi về lẽ nào? Và nếu Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại thì ra khỏi Chúa tôi sẽ ở đời đời trong chỗ nào? Cho nên thưa hội thánh, cái ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày thánh nhật, là ngày Chúa nhật. Đó là lý do tại sao Cơ Đốc giáo nó thay đổi một cách kỳ lạ. Đang ở trong Do Thái giáo, nền tảng trong Chúa Giêsu thay đổi tất cả, và kể cả thay đổi sự thờ phượng vào ngày Chúa nhật. Cho nên ngày Chúa nhật là ngày rất quan trọng, ngày đã nhớ, ngày để nhớ Chúa sống lại. Ngày Chúa nhật là ngày để nhớ Chúa sống lại, thưa quý vị, và thờ phượng Chúa sống lại. Ngày mà chúng ta làm mới lại cái sự cam kết của mình với Chúa, ngày mà chúng ta làm mới lại sự thông công với nhau, và cái ngày mà hội thánh vui mừng trong ngày đó. Cho nên đó là cái đời sống mới của người được đổi mới trong đấng phục sinh. Có một mục sư, ông ghé thăm nước Ý, và rồi ông ghé thăm một cái ngôi mộ của một người đã chết từ nhiều thế kỷ trước, mà cái người này rất là hăng say chống phá niềm tin Cơ Đốc. Nhưng mà dù nó chống phá vậy chứ mà ông ta cũng nghi ngờ, cũng hơi sợ đó. Cho nên ông sao làm gì? Ông nói là khi ông qua đời thì ông sẽ muốn trên cái mộ ông phải phủ bằng một cái tấm, một cái tảng đá, một cái tấm thật lớn, thật dày ở trên đó. Và trên cái tấm đó ông ghi cái hàng chữ, ông ghi như thế này quý vị: tôi không muốn được sống lại từ trong kẻ chết. Tôi không tin vào điều này. Đó là điều mà ông viết trong cái đó. Nhưng mà rồi quý vị biết sao không? Không biết sao đó, khi chôn cất, khi cô chôn cất thì cứ một hạt sồi nhỏ đó, như thế nào đó, hạt sồi nó khô, nó nhỏ, nó rớt vào trong phần mộ. Và rồi chuyện gì xảy ra? Hạt giống nó lên mầm. Nó lên mầm rồi sao? Nó chui qua các kẽ nứt nhỏ xíu của cái tảng đá đó, và rồi nó lên, nó lên cho đến một ngày như thế nào, nó chẻ đôi cái tảng đá đó ra, nó chẻ đôi cái tảng đá đó ra, và 100 năm sau thì nó đã trở thành là một cây sồi cổ thụ cao chót vót. Và khi mục sư ông nhìn điều đó, và ông tự hỏi, nếu một cái hạt sồi khô với một cái sức sống, cái mầm sống bên trong, nó có thể chẻ đôi tảng đá ở bên trên, thì quyền năng sức sống phục sinh của Chúa Giêsu cũng có thể chẻ ra những tảng đá như là không thể vỡ nổi ở trong cuộc đời của chúng ta. Một cái tảng đá của cay đắng, một cái tảng đá của bất an, của nghi ngờ, và những gì mà nó đang trói buộc chúng ta, quyền năng của Chúa sẽ chẻ cái tảng đó ra trong đời chúng ta, nếu và khi chúng ta gần gũi Chúa. Thì chúng ta sẽ sống trong mạnh mẽ trong sức sống phục sinh của Ngài. Cho nên phải gần gũi Chúa, không có cách nào khác, phải gần gũi Chúa. Như vậy thì sự sống của lại của Chúa, sự phục sinh của Chúa, nó không phải chỉ là lịch sử, nó không phải là chỉ câu chuyện hay, nhưng là kinh nghiệm biến đổi đời sống của người theo Ngài. Đây là kinh nghiệm biến đổi của đời sống của người theo Ngài. Thưa thánh, hội thánh tồn tại nó không phải bởi tổ chức tốt, hội thánh tồn tại không phải bởi mục sư giỏi, và hội thánh tồn tại cũng không phải bởi ban hát hay, nhưng chính sức sống phục sinh của Chúa ở bên trong nó bày tỏ ra qua cái cách mà hội thánh thờ phượng Chúa, qua cái cách mà họ tôn vinh Chúa, qua cái cách mà họ thông công với nhau. Chính sức sống của Chúa đã làm những cái điều đó trong hội thánh. Cho nên nhờ gần gũi đấng hằng sống trong thờ phượng, trong cầu nguyện và trong lời của Chúa, thưa hội thánh, không có ba điều này, đặc biệt là lời Chúa. Tôi kêu thương với quý vị là tôi đã nhiều năm ở trong nhà dòng không có lời của Chúa, thì bây giờ tôi cũng thưa với quý vị rằng không có lời Chúa đó, mình không học lời Chúa, không ngồi xuống học lời Chúa đó, thì có đi nhà thờ mấy chục năm cũng không có thay đổi. Xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa thương xót chúng ta trong điều này. Như vậy để đi trong ánh sáng sức sống phục sinh, thứ nhất là phải có đức tin, thứ hai đức tin phải bày tỏ cái lối sống gần Chúa mỗi ngày, và thứ ba cuối cùng đức tin phải đi trong sứ mạng của Chúa giao, đi trong sứ mạng của Chúa giao. Câu 15-16, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin thì sẽ bị đoán phạt. Cái chữ hãy đi đó, nó là mạng lệnh, mà là mạng lệnh này đó là cho mọi người ở trong hội thánh. Và chúng ta đi với một sứ mạng, đi với một sứ mạng. Mà cái sứ mạng này trong câu kinh thánh này cho chúng ta biết đây là sứ mạng có tính sống chết. Nó vừa là tin vui mà cũng vừa là tin buồn. Tin vui cho người được tin nhận Chúa thì được cứu rỗi, nhưng tin buồn thì kinh thánh nói sao? Tin buồn là đoán phạt cho người chẳng tin. Thưa hội thánh, bây giờ mình nhìn lại, mình nhìn quanh đi. Hội thánh Chúa tuy coi cái đơn sơ như vậy đó, coi những cái người mà rất là tầm thường như vậy đó, coi không xứng đáng như vậy đó, nhưng Chúa đã định sự chúc phước của Ngài và đi qua hội thánh của Chúa. Tôi đứng một mình, tôi ra khỏi lịch sử cứu chuộc của Chúa, mà lịch sử cứu chuộc của Chúa định cho tôi là phải đi chung với hội thánh của Ngài. Thì nếu mà tôi không có đi với chung với hội thánh, với mục đích của Chúa, tôi đứng ngoài thì mục đích của đời tôi chỉ còn gì? Ăn gì? Uống gì? Và mặc gì mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Triệu phú Chuck Colson, chúng ta biết ông này là một luật sư rất là thành công. Ông đó, khi mà ông vận động để ông vận động cho Tổng thống Nixon đó tái đắc cử, thì ông này ông dám hãnh diện mà ông tuyên bố như thế này quý vị: tôi sẵn sàng bước qua xác bà nội của tôi nếu cần. Một con người như vậy đó. Đó, bây giờ một ngày tự nhiên ông ngồi ở trong phủ tổng thống, trong quê hao tổng thống của đó, ông cách ngồi ngay cái cửa đó. Một cái câu hỏi chợt đến trong cái trong đầu của ông mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Cái câu hỏi đặt ra trong ông là: ở trong cái đỉnh cao danh vọng này, với cái điếu xì gà trên tay này, tại sao lòng của ta có đầy sự trống vắng? Tại sao lòng của ta tất cả đều có rồi, tại sao có mọi lại có một cái sự trống vắng vậy? Thì bây giờ có một lần ông đi thăm một người bạn tên là Tom Phillips, lúc đó đang làm giám đốc của công ty cho Bộ Quốc phòng. Thì trước con sơn nó mới nhận ra cái anh Phillips này, người bạn của mình, có một cái sự thay đổi kỳ lạ. Và rồi ông mới hỏi thăm. Ông hỏi thăm thì ông Phillips này mới xác nhận: tôi đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa mình và dâng đời sống mình cho Ngài. Quý vị, chỉ một cái câu đơn giản thôi, mà quý vị biết cái chuyện gì xảy ra không? Chắc Nicholson, ông lái xe về, trên đường ông lái xe về như vậy đó. Sau một cái quãng lái xe, cái câu nói của người bạn mình: tôi đã dâng mình cho Ngài, nó cứ đi lại trong cái suy nghĩ của Chuck Colson này. Và rồi ông thấy giống như là cái tấm gương phía trước nó mở, không thấy được nữa. Nhưng mà thật ra là ông đang rơi nước mắt, ông không còn thấy được gì nữa, đến nỗi mà ông phải tấp xe vào trong lề. Và tại cái trong lề đó, và ông đã có một cái lời cầu nguyện với Chúa như thế này. Ông cầu nguyện: lạy Chúa, con không có biết làm sao để gặp Chúa, nhưng con biết Chúa đã sống lại và Ngài đang nghe lời con kêu cầu, và xin Chúa tiếp nhận con. Và từ cái lời cầu nguyện đó thì cuộc đời của Chuck Carson đầu phục Chúa và thay đổi. Nhưng mà cái câu chuyện nó chưa hết ngay trước đây. Trong một cái vụ mà coi như là bê bối chính trị của Watergate, nếu mà quý vị có theo dõi báo chí thì quý vị biết là Tổng thống Nixon phải từ chức, còn Chuck Carson này đó, thì ông là vì ông là người giúp cho Tổng thống mà, cho nên ông tình nguyện, ông nhận tội là mình đã cản trở công lý, và ông đi tù 7 tháng. Nhưng mà người ta lạ lắm, thấy hoàn toàn ông này hoàn toàn thay đổi. Mà khi mà nói về cái sự thay đổi của mình đó, thì Chuck Carson này, ông mới tuyên bố là ông nói với này: khi bạn đối mặt với Thượng Đế, bạn sẽ nhận ra cái điều mà đem bạn thoát khỏi những gì mà bạn đang tìm kiếm trong thế giới này. Khi bạn gặp Chúa sẽ thay đổi. Chúng ta biết là Chuck Carson này, ông là người rất là giỏi. Mình có thể tưởng tượng nha, ông vừa mới bước ra khỏi cửa nhà tù thôi, ra khỏi cửa nhà tù thôi, thì người ta đã mời ông vào cái chức vụ mới, và người ta offer trong một cái rất là béo bở. Ông nói là ông chỉ cần nói yes thôi là $1,000,000 sẽ vào cái bank account của ông. Nhưng mà ông đã nói, ông làm sao? Ông đã nói không với cái tiếng gọi của thế gian, mà ông đã nói yes với Chúa Giêsu. Ông đã nói yes với Chúa Giêsu như thế nào? Chúa mở cho một cái sứ vụ thật là lớn, ông giúp đỡ các tù nhân mà không có, mà phi lợi nhuận, giúp đỡ cho họ. Và rồi ông dẫn đầu trong cái việc cải cách tư pháp của hình sự của nước Mỹ. Ông dẫn đầu liên tục quý vị 34 năm, năm nào cũng vậy, cứ sáng phục sinh ông đi vào trong tù, ông gặp gỡ những người tù, ông làm chứng cho những người tù, giúp họ tin Chúa. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là hai điều không thể tách biệt. Cho nên tối thứ sáu kỷ niệm Chúa thương khó, thì sáng Chủ nhật kỷ niệm Chúa, mừng Chúa phục sinh. Hai điều không thể tách biệt được. Không có sự phục sinh của Chúa thì đức tin sẽ vô ích. Không có sự phục sinh Chúa, chúng ta không có quyền năng để sống đời sống mới. Và không có sự sống của Chúa, hay là không có Chúa phục sinh, thì nơi đây nó chỉ là cái câu lạc bộ thôi, và cái nhiều rắc rối, và chúng ta cũng không có sứ mạng gì để tồn tại hết. Cho nên tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ. Cho nên ngày Chúa Nhật, ngày Thánh Nhật trở thành ngày thờ phượng và nhắc nhở cho chúng ta rằng Chúa đã phục sinh. Và nhắc nhở chúng ta rằng trong đức tin chúng ta đang tin vào đấng hằng sống, và nhắc nhở cho chúng ta nhờ ơn Chúa sống trong ánh sáng sức sống phục sinh của Chúa. Và chúng ta, hội thánh của Chúa, sẽ đi trong sứ mạng của Chúa giao. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài, và xin chúc quý vị một ngày mừng Chúa phục sinh an lành ở trong Chúa. Xin cảm ơn hội thánh.